mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày mùng 9 tháng 12, Thánh Gioan Diego, lễ Đức Mẹ Guadalupe. Thánh Gioan Diego. Chính nhờ Gioan Diego mà Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa lần đầu tiên đã mặc khải chính mình cho thế giới với tước hiệu Đức Mẹ Guadalupe. Gioan Diego sống vào thế kỷ thứ 16, khi Mexico lúc ấy chỉ được biết đến với cái tên Thung lũng Anahuac. Gioan Diego thuộc gốc người Chichimeca và có tên gọi là con đại bàng biết nói. Gioan Diego là tên thánh của ngài. Vào ngày 12 tháng 12, ngày lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, khi nhiệm vụ đặc biệt của Gioan hoàn tất, người ta nói rằng ngài đã đi tu làm ẩn sĩ. Gioan dùng cuộc đời, phần đời còn lại của mình để cầu nguyện và sám hối. Túp lều nhỏ của Gioan nằm gần bên ngôi đền thờ đầu tiên được xây trên ngọn đồi Tepeyac. Gioan Diego rất được dân chúng quý trọng. Các bậc cha mẹ đều coi đó như niềm ao ước lớn nhất của họ, nếu con cái họ cũng sống như Gioan Diego. Gioan Diego trông coi ngôi đền nhỏ và chào đón những khách hành hương tới kính viếng Đức Mẹ Guadalupe. Ngài chỉ cho họ xem tin ma, hay còn gọi là tấm áo choàng kỳ diệu có in hình Đức Mẹ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong Gioan Diego lên bậc chân phước ngày 6 tháng 5 năm 1990. Đức Thánh Cha đã thân hành đến viếng ngôi thánh đường nguy nga dâng kính Đức Mẹ Guadalupe. Ở đó, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho tất cả mọi người dân Mexico, cách riêng cho những người bị giết chết trong cuộc bách hại Công giáo khủng khiếp vào nửa đầu thế kỷ thứ 20. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho hết thảy các khách hành hương đến viếng ngôi thánh đường xinh đẹp với niềm tin vào Mẹ Thiên Chúa. Gioan Diego được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong hiển thánh ngày 31 tháng 7 năm 2002. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Gioan Diego là một người rất nhạy cảm và hay cầu nguyện. Lối sống của thánh nhân đã giúp người khác nhận ra tình thương của Thiên Chúa đối với dân người trong bức ảnh Guadalupe kỳ diệu mà ngày hôm nay chúng ta thấy trên mạng xã hội. Nhiều người truyền cho nhau tấm hình áo choàng Đức Mẹ Guadalupe. Chúng tôi xin phép được chia sẻ tiếp với anh chị em về ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe mà chúng ta sẽ mừng kính vào ngày 12 tháng 12. Đức Mẹ Guadalupe hiện ra với Gioan Diego, một thổ dân ở Mexico. Xin được lực thuật 5 lần Đức Trinh Nữ Maria hiện ra cùng thổ dân Gioan Diego từ năm 474 đến năm 1548 là thời gian mà Juan Diego sống ở trên trần gian này. Đức mẹ hiện ra trên đồi Tepeyac lần đầu vào sáng thứ Bảy mùng 9 tháng 12 1531 và lần cuối vào ngày thứ Ba 12 tháng 12 năm 1531. Lần hiện ra sau cùng, Đức Maria tỏ lộ danh tính Ngài là Đức Bà Guadalupe. Danh xưng Guadalupe trong tiếng thổ dân có nghĩa là người nữ chiến thắng con rắn. Các cuộc hiện ra đã được thổ dân Antonio Valeriano kể lại tỉ mỉ. Thổ dân Antonio Valeriano sống đồng thời với thổ dân Juan Diego. Vào năm 1531, thổ dân Juan Diego đã 57 tuổi và thuộc về một nhóm thổ dân thiểu số rất ít người. Trước đó 7 năm, Juan Diego đã lãnh nhận bí tích rửa tội cùng với người vợ hiền đức của mình là bà Maria Lucia. Bà Maria Lucia qua đời năm 1529. Lần hiện ra thứ nhất. Hôm đó là sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 1531. Ông Juan Diego đến nhà thờ Thánh Giá ở Tlatelolco để tham dự buổi học giáo lý. Khi đến gần đồi Tepeyac, ông nghe tiếng líu lo êm ái, tiếng ríu rít nhẹ nhàng với các cung trầm bổng tuyệt vời của muôn ngàn chim sẻ, như tiếng nhạc réo rắt vọng xuống từ trời cao. Thổ dân Juan Diego vô cùng bỡ ngỡ. Ông dồn dập tự hỏi liệu mình có xứng đáng với những gì mình đang nghe không, hay là mình đang mơ? Mình đã tự tỉnh hẳn chưa? Mình đang ở nơi nào đây? Có lẽ mình đang ở địa đàng, nơi có trần hạnh phúc mà các bậc tổ tiên của mình đã nói tới chăng? Hay là mình đã vào thiên đàng rồi? Còn đang đảo mắt nhìn chung quanh, bỗng tiếng hót im bặt và ông nghe một tiếng nói xa xôi vọng xuống từ trên cao và gọi rõ tên ông. Juan Diego, Juan Diego nhỏ bé, Juan Diego, Juan Diego nhỏ bé. Juan Diego không hề cảm thấy sợ hãi. Trái lại, ông sung sướng tiến nhanh về hướng đồi cao. Khi leo lên tới đỉnh, ông trông thấy một bà đang đứng đó. Bà ra hiệu mời Diego tiến lại gần bà. Khi đến trước mặt bà, Juan Diego vô cùng bỡ ngỡ và kinh ngạc trước vẻ đẹp siêu thoát của bà. Áo bà long lanh các tia sáng mặt trời. Tảng đá nơi bà đặt chân như toàn bằng đá quý và mặt đất xung quanh bà tỏa sáng như vòng cầu. Thổ dân Juan Diego kính cẩn quỳ gối xuống và cảm động lắng nghe lời bà nói một cách êm ái, dịu dàng rằng: Hỡi Juan Diego bé nhỏ, người con nhỏ bé nhất trong các con ta, con đang đi đâu đấy? Juan Diego trả lời: Thưa bà, con phải đến nhà thờ ở Mexico, Tlatelolco, để tiếp tục học về các mầu nhiệm của Thiên Chúa do các linh mục dạy. Các linh mục là các thừa tác viên thánh của Chúa chúng ta. Thế là bà đẹp liền bày tỏ cùng Juan Diego ước muốn của bà như sau: Con hãy cẩn trọng ghi khắc nơi lòng của con rằng con là người bé mọn nhất trong các con của ta, và ta chính là nữ trinh rất thánh Maria, mẹ Thiên Chúa thật. Đấng là suối nguồn sự sống, là Đấng tạo dựng muôn loài. Ngài là chủ tể trên trời và dưới đất. Ta hết sức mong ước người ta xây cất nơi đây một đền thánh, hầu ta có thể minh chứng và trao ban cho mọi người tình thương của ta, lòng cảm thông, sự trợ giúp và che chở của ta. Bởi vì ta là mẹ từ bi của các con, mẹ của riêng con cũng như của toàn dân sống trên phần đất này, và của tất cả những ai thành khẩn kêu cầu cùng ta với trọn lòng tin tưởng. Ta nghe rõ tiếng kêu than ai oán của họ. Ta muốn trao ban cho mọi người phương thuốc chữa trị các nỗi đau đớn, các khó khăn cùng các sầu khổ buồn phiền. Và để có thể thực hiện các nguyện ước khoan nhân của ta, con hãy đi tới Tòa Giám mục Mexico và thưa với Đức Giám mục rằng chính ta sai con tới, và ta ước ao người ta xây cho ta một ngôi đền trên ngọn đồi này. Con hãy kể lại tỉ mỉ cho Đức Giám mục tất cả những gì con thấy và nghe. Con hãy tin chắc rằng ta sẽ nhớ ơn con, ta sẽ ban thưởng cho con, ta sẽ làm cho con được hạnh phúc, và con sẽ xứng đáng với phần thưởng dành cho các cố gắng và nhọc mệt hy sinh của con để chu toàn sứ mệnh ta trao phó. Đấy nhé, con đã nghe rõ mệnh lệnh của ta. Hỡi con ta, đứa con nhỏ bé nhất trong tất cả các con ta, bây giờ con hãy đi và dùng trọn sức lực để thi hành công tác. Thổ dân Juan Diego kính cẩn cúi mình thưa: vâng, thưa bà, con sẽ đi ngay và thực hiện lệnh bà truyền. Giờ đây, đứa đầy tớ khiêm hạ của bà xin được phép lui gót. Ông Juan Diego mau mắn xuống khỏi đồi và trực chỉ thành phố Mexico. Vào thành, ông đi thẳng đến tòa giám mục. Vị giám mục sở tại lúc bấy giờ là đức cha Juan de Zumarraga, thuộc dòng anh em hèn mọn thánh Francisco. Juan Diego xin gặp đức cha và thưa với ngài về sứ điệp của bà đẹp thiên quốc. Nhưng đức cha không tin lời ông nói. Juan Diego buồn bã ra về, lòng thất vọng vì nhiệm vụ giao phó không hoàn thành. Lần hiện ra thứ hai, cùng ngày hôm ấy, tức thứ bảy mùng 9 tháng 12 1531, thổ dân Juan Diego quay trở lại đồi Tepeyac. Khi lên tới đỉnh đồi, ông trông thấy bà đẹp thiên quốc đang đứng chờ mình. Ông quỳ sụp xuống và thưa: thưa bà, con đã mang sứ điệp của bà đến cho Đức Giám mục. Ngài yêu ái lắng nghe lời con nói, nhưng ngài không tin lời của con. Có lẽ ngài nghĩ con bịa chuyện, vì vậy con tha thiết xin bà. Xin bà hãy trao nhiệm vụ này cho một người nào khác. Đức Trinh Nữ Maria liền trả lời: hỡi người con bé nhỏ nhất của ta, hãy lắng nghe lời ta nói đây. Ta biết rõ là có nhiều tôi tớ khác của ta có thể thi hành mệnh lệnh ta truyền. Tuy nhiên, ta rất cần đến sự giúp đỡ của con. Vậy thì ta truyền cho con trở lại tòa giám mục một lần nữa. Ngày mai, con đến tòa giám mục và thưa với đức cha rằng con đến nhân danh ta và xin ngài xây cất một đền thờ theo ý hướng của ta. Con lập lại với ngài lần nữa rằng chính ta là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa. Chính ta đã đích thân sai con đến với ngài. Thổ dân Juan Diego khiêm tốn thưa: thưa bà, con không hề muốn làm phiền lòng bà. Con sẽ trung tín thi hành nhiệm vụ bà giao phó. Con không quản ngại đường xa, cũng không lưu ý đến việc Đức Giám mục không tin lời con nói. Ngày mai, con sẽ mang đến cho bà câu trả lời của Đức Giám Mục. Bây giờ xin bà cho phép con đi, trong khi chờ đợi xin bà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Chủ nhật mùng 10 tháng 12 1531, thổ dân Juan Diego rời nhà thật sớm đi tới Taletogon để tham dự các buổi cử hành phụng vụ. Lòng ông cương quyết tìm mọi cách gặp cho bằng được Đức Giám Mục. Thánh lễ kết thúc, ông phải nài nỉ mãi người ta mới cho ông hầu chuyện với vị giám mục. Ông quỳ gối trước mặt Đức Giám Mục, vừa khóc vừa lập lại lệnh truyền của bà đẹp Thiên Quốc. Ông khẩn khoản nài xin Đức Giám Mục hãy tin lời của ông. Ông tha thiết xin Ngài chấp thuận thi hành ước nguyện của Đức Nữ Vô Nhiễm. Với mục đích kiểm chứng thực hư, Đức cha Joan de Zamaraga đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi. Thổ dân Juan Diego kiên nhẫn trả lời rõ ràng từng câu một thật chính xác. Sau khi nghe tỉ mỉ tra vấn, Đức Giám Mục truyền cho ông phải đi xin bà đẹp Thiên Quốc tỏ lộ một dấu chỉ. Mặt khác, Ngài còn cẩn thận sai một vài người giúp việc nơi tòa giám mục hãy đi theo dõi Juan Diego từ xa và theo dõi mọi hành động của ông. Thế nhưng, thưa anh chị em, khi đến chân đồi Tây Bay Giác thì những người này không còn trông thấy bóng dáng thổ dân Diego đâu nữa. Lần hiện ra thứ ba, cùng ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 12 1531, thổ dân Juan Diego lên đồi trình bày với Đức Mẹ về câu trả lời của Đức Giám Mục. Nghe xong, Đức Mẹ liền nói: "Hỡi con nhỏ bé của ta, con hãy thi hành tốt lệnh truyền của ta. Con đã làm rất tốt. Được rồi, ngày mai con hãy trở lại đây để đón nhận dấu chỉ mà vị giám mục xin. Như thế, Ngài sẽ tin lời ta, sẽ không hoài nghi, cũng không còn ngờ vực gì con nữa. Phần con luôn ghi nhớ rằng ta sẽ trả công bội hậu cho con vì tất cả những khó nhọc con dành để phục vụ ta. Giờ đây con hãy chạy nhanh về đi. Ngày mai ta đợi con cũng nơi ngọn đồi này." Ngày hôm sau, thứ hai 11 tháng 12 1531, thổ dân Juan Diego không đến nơi hẹn với Đức Trinh Nữ. Lý do vì chiều ngày Chủ nhật hôm trước, khi về đến nhà, ông trông thấy người chú của mình là Juan Bernardino lâm bệnh nặng. Ông vội vã chạy đi tìm thầy thuốc đến chữa bệnh cho chú của mình. Thầy thuốc đến ngay, nhưng con bệnh đã đến hồi trầm trọng, vô phương cứu chữa. Biết thế, ông chú liền xin Juan Diego đi mời linh mục đến để ông được lãnh nhận các phép bí tích sau cùng và dọn mình chết lành. Lần hiện ra thứ tư và thứ năm, sáng tinh sương ngày thứ ba 12 tháng 12 1531, Juan Diego nhanh nhẹn đi đến Tlatelolco để mời linh mục cho chú. Ông cẩn thận chọn một con đường khác đi vòng quanh ngọn đồi về hướng đông để có thể đi ngay vào thành phố Mexico và khỏi bị bà đẹp Thiên Quốc giữ lại nói chuyện. Trốn. Tuy nhiên, ông rất đỗi ngạc nhiên khi thấy bà đẹp từ trên đồi đi xuống. Khi đến gần, bà hỏi Juan Diego: "Có chuyện gì xảy ra cho con vậy? Con đang đi đâu đó?" Thổ dân Juan Diego cảm thấy vừa sợ hãi vừa xấu hổ thẹn thùng. Ông nghiêng mình thưa: "Con hy vọng bà hài lòng. Sáng nay bà có cảm thấy dễ chịu không? Sức khỏe bà như thế nào? Con biết bà sẽ phật ý, nhưng xin bà hiểu cho rằng chú con bị bệnh nặng và bị lây bệnh dịch hạch. Con phải đi mời linh mục đến giải tội cho chú con. Xin bà thứ lỗi cho con. Con xin bà vui lòng chờ đợi con. Con không đánh lừa bà đâu. Ngày mai con sẽ đến đây thật sớm để gặp bà. Sau khi lặng lẽ nghe Juan Diego bào chữa một thời dài, Đức Trinh Nữ Rất Thánh Nhân Từ trả lời: Con hãy lắng nghe và hiểu cho kỹ. Hỡi đứa con nhỏ bé nhất của ta, con đừng xao xuyến trong lòng, con đừng lo lắng về bệnh tình của chú con, cũng như về bất cứ điều gì không may sẽ xảy ra. Ta đang có mặt nơi đây, không như là người mẹ của con sao? Con không tìm thấy an nghỉ dưới bóng rợp mắt của ta sao? Ta không phải là sức khỏe của con sao? Con không được ta ấp ủ sao? Hãy nói cho ta biết con đang cần gì. Con chớ nên âu lo buồn phiền, ngay cả bệnh tình trầm trọng của chú con, bởi vì chú con chưa chết bây giờ đâu. Con hãy tin tưởng vững chắc rằng ngay chính lúc này đây, chú con sẽ được khỏi bệnh. Nghe những lời dịu dàng của Trinh Nữ Rất Thánh Maria, thổ dân Juan Diego cảm thấy lòng tràn ngập niềm an ủi. Ông mau mắn leo lên đồi cao. Theo lệnh truyền của bà đẹp thiên quốc, ông hái những đóa hồng Tây Ban Nha nở tươi, thơm phức, tuyệt đẹp và ngoại lệ, vì lúc bây giờ là tháng 12. Ông nhanh nhẹn hái hết và bỏ vào chiếc áo choàng đan bằng sợi dây xương rồng. Giờ đây Juan Diego trở thành vị sứ giả đáng tin cậy. Ông hăng hái trở lại con đường tiến thẳng về thành phố Mexico. Ông và tòa giám mục quỳ gối trước mặt đức cha Juan de Mayaraga. Ông lập lại sứ điệp của Đức Mẹ, rồi từ từ mở chiếc áo choàng. Mà cho đến lúc ấy, ông vẫn còn giữ chặt chiếc áo choàng ở trước ngực của mình. Từ từ mở áo choàng, vừa khi những đóa hồng tươi rơi xuống đất, tức khắc xuất hiện trên chiếc áo choàng hình thật của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, bức hình thật đẹp. Vị giám mục cùng tất cả những người hiện diện liền sấp mình xuống đất tôn kính hình ảnh lạ được Đức Mẹ in trên áo choàng. Vị giám mục thật ân hận vì đã không tin ngay lời thổ dân Juan Diego nói. Ngài muốn giữ chiếc áo choàng lạ nơi nhà nguyện riêng của Ngài ở tòa giám mục. Và ngày hôm sau, Đức Giám mục cùng với một đoàn người đông đảo đi hành viên kính viếng nơi Đức Mẹ đã hiện ra trên đồi Tepeyac. Về phần thổ dân Diego, Ngài hồng ngoài hồng phúc được tận mắt trông thấy Đức Mẹ. Ông còn cảm thấy thật sung sướng vì đã chứng kiến phép lạ đầu tiên thực hiện theo lời hứa của Đức Mẹ. Phép lạ đầu tiên được thực hiện theo lời hứa của Đức Mẹ đó là cuộc khỏi bệnh lạ lùng của người chú Joan Bernardino. Chính với người chú này, ông Joan Bernardino, mà trong lần hiện ra lần thứ 5 cũng là lần sau cùng, Đức Mẹ đã tỏ lộ danh tính Ngài là Đức Bà Guadalupe. Danh xưng Guadalupe trong tiếng thổ dân có nghĩa là người nữ chiến thắng con rắn. Thưa anh chị em và các bạn, chiếc áo choàng với hình Đức Mẹ được rước từ nhà nguyện riêng của Đức Giám mục ra nhà thờ chính tòa và được trưng bày cho các tín hữu đến kính viếng. Ngày 26 tháng 12 1531, chiếc áo choàng lạ được rước tới nhà nguyện nhỏ đầu tiên do chính các thổ dân xây cất để dâng kính Đức Mẹ Guadalupe trên đồi Tepeyac. Trong vòng 17 năm trời, tức là cho đến ngày nhắm mắt từ trần vào năm 1548, thổ dân Diego đã sống cạnh đền thờ bé mọn này, làm người canh giữ đền thờ, nhưng nhất là ông đã trở thành người đầy tớ khiêm hạ, trở thành vị chứng nhân và tông đồ lòng thương xót của Đức Bà Guadalupe. Trong chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 5 tại Mexico, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng thổ dân Juan Diego lên hàng hiền thánh ngày 31 tháng 7 năm 2002. Cuộc hiện ra của Đức Bà Guadalupe với thổ dân Juan Diego đã ghi dấu ấn sâu đậm nơi cuộc sống người dân, đặc biệt là các thổ dân Mexico. Đức Bà Guadalupe trở thành biểu tượng sức mạnh của kẻ nhỏ bé, yếu đuối và là niềm hy vọng của tất cả những ai đang lo âu sầu khổ. Thưa anh chị em và các bạn, hình ảnh Đức Mẹ in trên áo choàng vẫn còn trông thấy rõ ràng mãi cho đến ngày nay, sau hơn 470 năm. 470 năm rồi. Chiếc áo choàng hiện được tôn kính nơi đền thánh trên đồi Tepeyac. Đền thánh mang tên Đức Bà Guadalupe. Nhờ đây toàn một vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, là trung tâm thánh mẫu lớn nhất thế giới. Mỗi năm có 20 triệu tín hữu đến hành hương Đức Bà Guadalupe. Đức Mẹ Guadalupe được tuyên xưng làm bổn mạng nước Mexico vào năm 1737, bổn mạng toàn Mỹ Châu vào năm 1910 và bổn mạng nước Philippines vào năm 1935. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Juan Diego và Đức Mẹ, chúng ta thấy việc Đức Mẹ hiện ra với Juan Diego dưới hình thức một người đồng hương của ông nhắc nhở cho chúng ta thấy Đức Mẹ và Thiên Chúa là đấng đã sai người đến chấp nhận mọi dân tộc, không loại trừ bất cứ một dân tộc nào, không loại trừ bất cứ một chủng tộc nào, bất cứ một quốc gia nào, bất cứ một cộng đồng và một con người nào cả. Và Thiên Chúa là đấng đã sai Ngài đến chấp nhận mọi dân tộc. Trong hoàn cảnh thời bấy giờ, khi người Tây Ban Nha đối xử tệ hại và dã man với người thổ dân, việc hiện ra là lời khiển trách người Tây Ban Nha cũng như một biến cố trọng đại đối với người thổ dân Mỹ Châu. Trước khi có biến cố này, việc trở lại Kitô giáo chỉ thưa thớt, nhưng sau đó họ trở lại cả đoàn. Theo một sử gia đương thời, có đến 9 triệu người thổ dân trở lại đạo Công giáo trong một thời gian rất ngắn. Ngày nay chúng ta thường nghe nói Thiên Chúa yêu ái người nghèo. Và Đức Mẹ Guadalupe minh chứng rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho người nghèo. Và chính mẹ đồng hóa với người nghèo là một chân lý đã có từ ngàn xưa, phát xuất từ Phúc Âm. Và chúng ta đang ở trong những tuần tĩnh tâm mùa vọng với chủ đề ánh sao cho người nghèo khó. Rất là phù hợp với ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe, mẹ của những người nghèo khó. Và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến kính viếng Đức Mẹ. Rồi Đức Thánh Cha Francisco thêm tước hiệu là mẹ thương xót vào trong kinh cầu Đức Bà. Chúng ta nghe Đức Mẹ nói với Juan Diego thế này: Hỡi con rất yêu dấu của mẹ, ta là Đức Trinh Nữ Maria, là mẹ của Thiên Chúa thật, người là tác giả của sự sống, là tạo hóa của muôn loài và là Chúa của thiên đàng cũng như trái đất. Và điều ta mong muốn là một nhà thờ sẽ được xây cất ở đây cho ta, là nơi ta sẽ chứng tỏ lòng khoan dung và nhân hậu của ta đối với người thổ dân và tất cả những ai yêu mến và tìm đến ta. Như một người mẹ đầy lòng thương xót của con và của mọi người dân của con, ta mong muốn một nhà thờ sẽ được xây cất ở đây cho ta, là nơi ta sẽ chứng tỏ lòng khoan dung và nhân hậu của ta đối với người dân và tất cả những ai yêu mến và tìm đến ta. Như một người mẹ đầy lòng thương xót của con và mọi người dân của con. Thưa anh chị em, chúng ta có để ý mỗi lần Đức Mẹ hiện ra, địa điểm toàn là những cái vùng sâu, vùng xa, những vùng quê hẻo lánh chẳng ai biết đến. Thứ hai, Đức Mẹ hiện ra không hiện ra với những bậc quyền quý cao sang, vua chúa và ngay cả với giám mục Hồng Y, linh mục tu sĩ quyền cao chức trọng, cũng chẳng phải với vua chúa tướng tá gì, mà hiện ra với những em mục đồng, với những kẻ chăn chiên, với người thổ dân. Vậy thì đối tượng tình yêu Thiên Chúa ưu tiên là những người nghèo khổ, và chúng ta đang tĩnh tâm là ánh sao cho kẻ khó nghèo. Quá hợp, quá phù hợp rồi. Chúng ta, tôi và anh chị em đều là những kẻ khó nghèo, đều là những người hèn mọn, đều cần đến lòng thương xót của Chúa, đều cần đến ánh sao lòng thương xót chiếu vào cuộc đời của mỗi người chúng ta, soi sáng những góc tối, những chỗ sâu thẳm nhất, những chỗ mà ta cũng không hiểu, không thấy rõ được chính bản thân mình. Xin Chúa soi sáng những cái góc tối đó và phá tan đi những cái gì gọi là sâu thẳm, thâm sâu, độc giữ ở trong lòng mỗi người. Phá tan đi cái đó, đưa tất cả những cái gì mờ tối ra ngoài ánh sáng, loại trừ những cái gì ở trong bóng tối, để mình có thể sống một cuộc sống trong sáng, cuộc sống tươi vui, cuộc sống thanh sạch, cuộc sống thanh bạch. Mặc dù là nghèo, mặc dù là hèn, mặc dù là chẳng là gì trước mặt mọi người, nhưng ta có giá trị vô cùng trước mặt Chúa, cũng là một ánh sao cần được Chúa chiếu soi. Ánh sao khó nghèo này cần được ánh sao lòng thương xót Chúa chiếu soi. Như Đức Maria đã được Thiên Chúa đoái thương đến phận nữ tỳ, và mẹ lại trở thành người truyền cầu cho chúng ta. Mẹ lại là người mà đưa ta đến với ánh sao đích thật là Đức Giêsu, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Và mỗi lần mẹ hiện ra ở nơi nào là mẹ ước ao có một ngôi đền thờ để tôn kính mẹ, giống như ở Lộ Đức, giống như ở Fatima, giống như ở đây Guadalupe. Ước mong rằng Chúa cũng chọn một nơi nào đó làm ốc đảo lòng thương xót của Chúa, một ngôi đền thờ để tôn kính lòng thương xót Chúa, một ngôi đền thờ để người ta có thể đến kêu cầu lòng thương xót Chúa, đến để lãnh nhận những ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa. Một ngôi đền thờ đặc biệt là cho những người ngoại đạo, cho những kẻ khó nghèo, cho những người bệnh tật, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, những người tội lỗi chạy đến để mà được xót thương, được tha thứ. Những người đau khổ tìm đến để ủi an, những bệnh nhân để tìm đến được chữa lành, và tất cả chúng ta cùng đến để tôn vinh lòng thương xót của Chúa nơi ốc đảo lòng thương xót Chúa. Ước mong lắm Thầy. Amen.